Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha em.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giêsu: ông coi ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép. Người đáp: các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông và nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Người nói tiếp: ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Bởi đó con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ hai trong 30 ngày tĩnh tâm Tết. 30 ngày nói cho nó quen cái miệng đi, nó nghe nó lạ lắm. Trên thế gian này, trên thế giới này chắc không có ai tĩnh tâm Tết bao giờ cả. Người ta chỉ có tĩnh tâm mùa vọng, tĩnh tâm mùa chay là hai cái đó là chính. Còn may gì tới ngày bổn mạng thì có tĩnh tâm mừng bổn mạng giáo xứ hay là bổn mạng hội đoàn. Có ai tĩnh tâm Tết không? Có không? Trả lời có không? Mà bây giờ ở đây có chưa? Có. Chúng ta có 30 ngày vẫn chưa quen miệng. Chúng ta có 30 ngày rồi đó, nó quen quen rồi đó. Cái miệng còn chưa quen, hú chi cái đầu. Thấy chưa? Cái miệng mà chưa hề nói chuyện tĩnh tâm Tết thì cái đầu làm sao nghĩ tới chuyện tĩnh tâm Tết? Mà cái đầu không nghĩ được chuyện tĩnh tâm Tết thì cái lòng mình làm sao mà tĩnh tâm Tết được? Còn bây giờ thì người ta đang nô nức, náo nức đi săn lùng những cây mai trăm tuổi, đi săn lùng những cây lộc vừng, đi săn lùng những cây đào gì đó cả trăm tuổi. Mà có cái cây mà đáng giá cả 2 tỷ đồng một cái cây, nó có cam hay là gì đó sai trái cả mấy trăm trái, người ta cái cấy ghép hay lắm. Mà người ta bảo rằng để có được cái cây này thì họ phải chăm sóc là 25 năm mới chăm sóc được cái cây đáng giá 2 tỷ đồng. Mua không? Mua không? Không. Để mà có được cái cây mà 2 tỷ đồng, người ta phải chăm sóc là 25 năm. Vậy mà để được vào nước trời là kho tàng vô giá, để được vào trong lòng thương xót Chúa là kho tàng vô giá, mà chúng ta dành ra 30 ngày để tĩnh tâm Tết có là nhiều chưa? Có là nhiều chưa? Chưa. 25 năm để mà được 2 tỷ đồng có một cái cây đó, một trăm trái đi, trăm trái cam chứ gì đi. Trong khi đó mà cái trái cam đó, rồi những cái cây lộc vừng đó, cây trúc, cây đào gì đó, dù có chăm sóc cách nào rồi cũng có ngày nó sẽ phải chết, cũng héo. Tết xong rồi cũng héo, cũng tàn và cũng chết. Còn cuộc sống mà không héo, không tàn, không chết của chúng ta, cuộc sống bắt đầu ngay từ bây giờ để bước vào cõi sống vĩnh hằng, cuộc sống đó đáng để chúng ta dành không những là 30 ngày mà cả cuộc đời của mình chứ. Có đúng không? Người ta dành cả 25 năm để mà chăm sóc cái cây được 2 tỷ. Thế thì tại sao không phải là 25 năm để chăm sóc cây 2 tỷ, nhưng mà dành phải cả cuộc đời của mình để chăm sóc cái cây linh hồn mình? Chăm sóc cái cây linh hồn của mình để cho nó đơm bông kết trái. Chăm sóc cái cây lòng thương xót. Chăm sóc cái cây
lòng thương xót.
Có lên chăm sóc cái cây
lòng thương xót.
chăm sóc cái cây lòng thương xót để cho nó đơm bông kết trái. Những cái hoa, những cái trái đó thế gian không nhìn thấy được. Vì trong bài đọc 1 Samuel, Thiên Chúa nói với Samuel rằng: ta không đánh giá qua bên ngoài. Đây anh chị em nghe lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Đức Chúa nói: đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm chỉ thấy điều mắt thấy. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Bên phải là mắt thấy, bên trái là đáy lòng, hay chưa? Người vỗ người vai người bên phải. Người phàm chỉ nhìn thấy điều mắt thấy. Vừa nói vừa vỗ vai người bên phải á. Tay phải đâu? Giơ lên, giơ lên, giơ lên. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, là vỗ vai người bên phải có thấy không? Người phàm chỉ thấy điều, còn Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng, là bên trái. Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng, đã nghĩa là phải vỗ tận tâm ngực, nhưng mà nó tế nhị, mình không vỗ ngực được thì vỗ tay vai trái thôi. Người phàm chỉ thấy điều, còn Thiên Chúa thì thấy tận. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều đấy, vừa nói vừa làm ở bên kia là hay quên quá. Tay phải đâu, giơ lên. Tay phải đâu, giơ lên. Người phàm chỉ thấy điều, còn Thiên Chúa thì thấy tận. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Chúng ta là người phàm hay là người thiên? Người phàm. Người phàm thì chỉ nhìn thấy điều, còn Thiên Chúa đứng giàu lòng thương xót, đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, thì Thiên Chúa nhìn thấy tận, nhìn thấy tận đáy lòng. Cho nên người phàm chúc đi mừng Tết chỉ thấy điều mắt thấy thôi. Chỉ thấy là bây giờ phải đi sơn nhà, phải đi quét vôi, phải đi thay rèm cửa, phải đi sửa lại cái vườn, phải đi mua quần áo mới. Đấy là những điều mắt thấy. Còn anh chị em đến đây, người ta bảo: này bà ơi, bà hôm nay bà đi đâu đấy? Bảo: tôi đi giáo điểm tin mừng. Bảo: đi làm gì vậy? Tôi đi, ba chữ T lại quên rồi, tôi đi, ba chữ T, tôi đi. Bây giờ tôi nói chưa quen mà thấy là nó chưa quen, phải nó quen cái miệng cơ. Tôi đi đó, chứ không thôi thì cứ toàn toát cái miệng nó không quen. Vì xưa đến giờ có ai mà nói là tĩnh tâm Tết bao giờ đâu, cho nên người ta chỉ là có pháo Tết này, rồi có hoa Tết này, rồi có áo mới để ăn Tết này, rồi đi chúc Tết này, rồi lì xì Tết này. Có ai mà đi tờ không? Đi. Ồ, cái điều đó nghe lạ tai lắm. Có khi cả thế giới này tìm cũng không ra cái chỗ nào mà tĩnh tâm Tết. Người ta không làm thì mình làm à, người ta không muốn làm thì mình, người ta không dám làm thì mình, người ta không thèm làm thì mình. Vì không phải mình làm nhưng mà Chúa. À, hallelujah. Vui lắm thưa anh chị em. Buổi chiều hôm nay nó không nắng mà cũng không mưa. Chiều không nắng cũng không mưa, chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung. Buổi chiều nó êm ả. Tôi thấy chiều hôm nay dễ thương vô cùng. Nó tĩnh lặng, số người nó không có đông quá đến mức độ mà tràn ra đường. Đông quá thì nó dễ lộn xộn, mất trật tự. Còn anh chị em mình vừa đủ, đủ ghế cho anh chị em ngồi. Và đó mới là cái bầu khí tĩnh tâm. Thực sự chiều hôm nay đúng là bầu khí tĩnh tâm, và bên ngoài trời nó cũng êm ả, rồi hàng xóm chung quanh mua bán gì giờ cũng đâu có ai ăn uống gì đâu mà bán. Rồi những người bán hàng cũng phải ba chữ T, người bán hàng cũng phải tĩnh tâm Tết. Mình không mua gì nữa lấy gì mà bán mà không tĩnh tâm Tết. Tôi cũng hay lắm thưa anh chị em, ngồi trong quán kia đâu ai ăn uống gì đâu, cũng lắng lại để mà
tĩnh tâm Tết.
Rồi mọi người chung quanh thấy xe cộ nó cũng yên ả đi. Thấy hôm nay nhìn ra kia qua cái bờ tường anh chị em ngó thử coi có thấy mây không, có thấy cây không, có thấy thấy lòng mình nó nhẹ đi, phải không? Thấy lòng mình nó lắng xuống. Còn bây giờ mà bước ra ngoài đường lại chua tôi, bây giờ mà đi đâu nó khổ nhất là cái nạn gì, kẹt xe khủng khiếp. Chỗ nào cũng thấy người mà chỗ nào cũng thấy xe, nó nhúc nhích, cứ một ngón tay nhúc nhích này, một ngón tay nhúc nhích này, một ngón tay nhúc nhích, cứ đếm nhúc nhích mãi. Một cái xe nhúc nhích này, hai cái xe nhúc nhích này, ba cái xe nhúc nhích này, một lũ cái xe cũng nhúc nhích, cũng đủ để ta mệt rồi. Mệt không? Mệt. Ra ngoài nó ồn ào, nó náo động, nó đủ thứ hết, xô bồ lắm thưa anh chị em. Mà trong những ngày này ai cũng lao đầu vào để mà kiếm tiền chuẩn bị cho cái Tết. Ngày xưa tôi còn bé, mỗi lần ăn Tết thì mẹ tôi lại thở dài. Tôi thì cứ vui vẻ cứ cười, mẹ tôi thì chửi: mày sung sướng lắm mà mày cười, có Tết mà không cười sao mẹ, Tết là chết con à. Tôi đâu có hiểu Tết là chết thế nào không? Mà tại vì mỗi lần Tết là phải lo là kiếm tiền để mà đi Tết ông, Tết bà, Tết chú, Tết bác, Tết cô. Rồi phải kiếm tiền để mà lì xì, rồi phải kiếm tiền để mà sửa nhà cửa, rồi may quần áo cho con cái. Mỗi lần Tết là thấy mẹ tôi với bố tôi ngồi thở dài thườn thượt, mà mình đâu có hiểu. Bây giờ hiểu ra rằng là những người gần Tết, những người có gia đình vất vả lắm, phải lao đầu vào kiếm công ăn việc làm, kiếm tiền để mà chuẩn bị cho cái Tết. Cho nên anh chị em mình những giây phút này 30 ngày mà đến đây là 30 ngày hồng ân, 30 ngày đại phúc. Chúng ta phải dùng cái từ đó, người ta hay gọi là làm tuần đại phúc. Đó là chỉ có một tuần để lãnh những ơn phúc lớn, gọi là tuần đại phúc. Còn chúng ta một tháng đại phúc, một tháng tĩnh tâm Tết để mở lòng của mình ra mà đón Chúa xuân về. Người ta đón gì thì đón, nhưng mà mình đón Chúa xuân về. Người ta bắt đầu đi quét mảng nhện. Ngày xưa tôi còn bé thì mẹ tôi là bắt đầu phải đi quét mảng nhện, thứ hai là lau bụi ở các cửa. Bây giờ thì chúng ta cũng đến đây để quét mảng nhện, không phải là mình quét những cái mảng nhện trên tường, nhưng mà quét mảng nhện ở đâu? Tâm hồn mình, trong lòng mình. Vì Chúa nói là người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Thiên Chúa thì nhìn tận đáy lòng. Cho nên Chúa nhìn tận đáy lòng, Chúa bảo này con còn nhiều mảng nhện quá. Rồi phải lau cửa nó bụi bặm, Chúa bảo con ơi lòng con còn bụi bặm quá, mắt con còn nhiều bụi quá, lau cho nó sạch đi. Cái mắt mình nhìn sự việc, mình nhìn sự vật, mình chỉ thấy được bên ngoài, mình chỉ thấy được bề ngoài, không thấy được tận đáy lòng. Muốn nhìn thấu tận đáy lòng thì con mắt đó phải là con mắt trong, con mắt đó phải có mắt sáng, con mắt đó phải là con mắt không vẩn đục, con mắt đó phải là con mắt mà cái ý nghĩ trong sáng. Cho nên một năm vừa qua anh chị em nhìn lại thử coi là mắt mình còn sáng hay là đã mờ rồi? Mờ rồi. Tôi nhìn người bên cạnh tôi thấy điều tốt hay điều xấu? Xấu không, toàn nhìn thấy điều xấu nơi người ta. Mà nhìn thấy điều xấu rồi, tôi nghĩ những điều xấu rồi, tôi nói những điều xấu và tôi làm những điều xấu. Vậy thì bây giờ tĩnh tâm để nhìn lại đi, lau cái con mắt cửa sổ linh hồn của mình, để mình tập nhìn thấy những cái điều tốt ẩn sâu, ẩn bên trong những cái điều xấu. Khó không? Khó. Vì người phàm chỉ thấy điều mắt thấy. Tôi thấy anh đen thì tôi biết anh đen, tôi thấy anh dữ thì tôi bảo anh dữ. Nhưng mà cái anh này dữ như vậy, tôi có nhìn thấy được bên trong tâm lòng của anh là tốt không? Không nhìn thấy. Rồi cứ thấy người đẹp rồi tôi thấy đẹp lắm, xinh lắm, hoa hậu đây, rồi thì là gì đó, người đẹp đây. Nhưng mà bên trong cái đẹp đó tôi có thấy được là cái xấu của người ta không? Không thấy được. Còn Thiên Chúa thấu tất đáy lòng, Chúa biết rằng ôi nó vậy chứ không cần thua gì đâu, đẹp cái mã vậy thôi chứ không cần thua gì đâu. Thấy người này sang lắm, xe hơi, cà táp, áo vest, rồi đầm, rồi soire, áo Gucci, rồi da cá sấu, đủ thứ hết. Nhìn bên ngoài sang lắm, ai cũng trầm trồ. Wow, wow. Có một người mà đi dự tiệc, và người ta bảo rằng cái người ấy khoác trên mình tính cái bộ quần áo với lại mấy cái đồ trang sức, sơ sơ mấy cái giày, quần áo, giày với lại mấy cái bóp đeo trên người thôi mà 2 tỷ đồng. Khủng khiếp không? Con có không? Con có cái áo nào mà mặc tới 500 triệu không? Cái bóp 200 triệu không? Cái giày 500 triệu không? Tổng cộng cái người trên người cô ấy khoác không, giày, dép, mà quần áo, chưa kể là cà rá của soạn là 2 tỷ đồng. Đi đến đâu? Wow, cô 2 tỷ. Anh thua gì không? Để 2 tỷ đó mua được bao nhiêu ký gạo? Hả? Mấy tấn gạo? Mà mấy tấn gạo đó giúp được bao nhiêu người nghèo? Nhiều lắm, đúng không? 2 tấn gạo thì bao nhiêu gia đình có gạo mà ăn Tết vui không? Thay vì đi đến đâu người ta gọi cô là cô 2 tỷ thì người ta gọi cô là cô lờ tờ sờ. Cô gì? Sướng không? Sướng hơn nhiều chứ, thấy không? Còn mày cầm cái đi mà đi qua đi lại tí 2 tỷ đồng rồi về cũng treo xó đó làm gì đâu, thấy không ạ? Mà mình 2 tỷ người kia họ có chịu thua không? Không. Mai thấy lại có cô khác xuất hiện 3 tỷ đồng thì sao? Có không? Có. Mà đi đến đâu những người nghèo họ có thèm ngó ngàng gì không? Họ muốn giàu gì kệ, muốn đẹp gì thì kệ, không có ảnh hưởng gì, không quan tâm gì cả. Tôi chỉ cần những người mà biết nhìn đến cái cảnh nghèo, cảnh khổ của chúng tôi mà thôi. Đấy, cho nên là những hoa hậu quốc tế sau khi người ta đăng quang hoa hậu rồi ấy, thì người ta dấn thân vào để mà đi làm việc từ thiện. Mà đi làm việc từ thiện á, là người ta mặc cái đồ bình thường, chứ không phải là mặc đồ đi từ thiện thì cũng mặc đồ 2 tỷ thì còn từ thiện cái gì. Thế không? Mình phải mặc làm sao mà hòa đồng chăn hòa với những người nghèo, để họ cảm thấy là mình đồng cảm với họ, mình là thương cảm họ chứ không phải là mình thương hại. Đi dấp cao và xong rồi nghễn lên vậy đi rồi làm từ thiện rồi cứ vậy thì anh thua cái gì, phải không thưa anh chị em? Thua gì hết trơn á. Chúa của chúng ta bỏ hết ngai vàng, bỏ hết tất cả những gì giàu sang phú quý nhất mà thế gian này chỉ là cái bệ cây chân của Chúa thôi, mà Chúa bỏ hết để Chúa đồng hành với con người nghèo khổ như vậy. Vì thì phải như vậy mới nhìn thấu được tận đáy lòng của người ta, mới cảm thông được, mới nghe được tiếng thở dài của những gia đình mà chuẩn bị Tết như thế nào. Đêm đêm tôi nằm, tôi nghe bố tôi, mẹ tôi thở dài trong những ngày sắp Tết. Bây giờ tôi mới hiểu được tiếng thở dài trong đêm nó như thế nào. Còn nếu mà mình không ở trong những cảnh ngộ đó, mình không cảm thông được đâu. Cứ vui vẻ, cứ ăn Tết mà chả cần bao giờ nghĩ đến người nghèo, chả bao giờ biết quan tâm đến họ. Cho nên chúng ta trong 30 ngày tĩnh tâm Tết này thì chúng ta cũng làm luôn chương trình là quà Tết cho Giê-xu. Quà Tết cho Giê-xu để những người nghèo có được đòn bánh chưng, để những em bé có được đồng lì xì, để nó có được chay bóng, để nó có được hộp mứt. Chúng tôi đi mới phát cho mấy em dân tộc, nó cầm cái hộp mứt thưa anh chị em, mà nó cũng mắt nó cũng sáng, nó cũng nhìn, nó không biết là cái gì. Cả cuộc đời của nó từ bé đến lớn nó chưa bao giờ cầm được cái hộp mứt nó ra làm sao cả. Cho nên nó không biết mở như thế nào, mà nó không biết ăn như thế nào. Nó cứ nhìn, nó mắt nó cứ sáng lên. Hoặc cái đứa mà ôm trái bóng to, chúng tôi tặng cho kem mỗi em một trái bóng, nó cầm trái bóng mà nó cứ giữ khư khư. Đưa 10 ký gạo phát cho nó không chịu lấy, nó chỉ sợ là lấy gạo thì không được bóng. Nó thích trái bóng đến mức độ như vậy mà có ai đổi 10 ký gạo, nó có 10 ký gạo mà đổi bóng, nó cũng sẵn sàng đổi lấy bóng. Tại vì cuộc đời nó chưa nhìn thấy trái bóng bao giờ. Bóng to, đẹp lắm thưa anh chị em. Thế thì thưa anh chị em, mình tĩnh tâm Tết ấy, để mình nhìn lại coi là mỗi năm mà đến gần đến ngày Tết ấy, thì chúng ta chuẩn bị nhà cửa, mọi sự bên ngoài là những điều mắt thấy, còn bên trong là những điều thấu tận đáy lòng. Thì để cho Chúa thấy tận đáy lòng của mình, Chúa thấy được tấm lòng của mình. Hôm nay Chúa nhìn thấy tấm lòng của những anh chị em ngồi đây, nói thật là Chúa vui lắm, Chúa hạnh phúc lắm. Vì giờ phút này mà có những con người thay vì tất bật đi lo Tết, chuẩn bị Tết, mà 30 ngày đến đây ghim mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, để an ủi Chúa, để chia sẻ với Chúa, để cảm thông cái sự cô đơn của Chúa như thế nào thưa anh chị em. Vì Chúa đến cho người ta cả một mùa xuân, mà Chúa của mùa xuân thì lại chả được ai ngó ngàng tới. Có buồn không? Buồn không? Chúa đến đem cho họ cả một bầu khí xuân mà người ta chả ngó ngàng gì cái người cho họ cái bầu khí xuân đó, để họ hít thở cái không khí xuân. Buồn lắm. Cho nên 3 ngày tĩnh tâm Tết này, hôm nay là ngày mà anh chị em tập một cái điều thôi, là lau bụi ở con mắt của mình, mắt linh hồn mình nha. Về trong khi lau cái cửa cái bụi, trong khi lau cái phòng để nó sạch bụi, mỗi người trong khi lau chùi bên ngoài cũng hỏi coi tôi có mắt, tôi có bụi không, mắt linh hồn tôi có bụi không, thì xin Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa mà rửa sạch cái bụi ấy ở trong tôi đi. Cái bụi làm tôi mờ mắt, không còn nhìn thấy đáy lòng nữa. Tôi chỉ nhìn thấy bên ngoài, chỉ thích hình thức thôi, chỉ thích lễ lạc thôi, chỉ thích cờ quạt thôi, chỉ thích chiêng trống thôi, chỉ thích múa máy thôi, chỉ thích biểu diễn thôi, chỉ thích ăn uống thôi, chỉ thích linh đình thôi, chỉ thích rước sách cờ quạt ầm ĩ bên ngoài, rồi thì liên hoan, rồi thì mừng công, rồi thì báo cáo cả một năm làm láo, nhưng mà cuối cùng đến Tết vẫn báo cáo hay có không? Có không? Cả một năm làm láo nha láo nháo, nhưng mà đến Tết vẫn báo cáo hay có không? Chú bảo người ta chỉ nhìn thấy bên ngoài thôi, thì người ta vỗ tay, wow, thành công, thành công, thành công, bắt đầu 1, 2, 3 vô. Thấy bên ngoài còn không thấy được tận đáy lòng. Điều mà chú mong muốn mỗi người chúng ta là phải đi vào cái chiều sâu, đi vào cái nội tâm, đi vào cái tĩnh, cái lặng. Và chính vì vậy chúng tôi chấp nhận là xây cái tường nó cao lên, để anh chị em không bị cái bên ngoài nó chi phối. Kẻ qua người lại nó làm mình dễ bị chi phối, mà mình chặn ở phía dưới, còn đầu mình phải nhìn lên phía trên, chỉ nhìn thấy trời, mây, nước, chim thôi, chứ không thấy được cái lợn cợn ở phía dưới. Để lòng mình nó nhẹ bớt đi thưa anh chị em. Đấy, mặc dù chưa có đủ điều kiện để làm cho nó đẹp hơn, nhưng mà dẫu sao đi nữa anh chị em thấy nó cũng mát rồi. Mát không? Điều mưa còn sợ không? Còn hơi sợ tí là mưa nó to. Mưa nó ào 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 rơi mấy tôn. Mình sẽ không phải hát bài giọt mưa trên lá, nước mắt mẹ già lã chã đầm đề, nhưng mà giọt mưa trên kẽm này, tôn kẽm mà giọt mưa trên kẽm râm 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 râm, kệ nó mưa càng to bao nhiêu thì lòng mình nó càng lặng bấy nhiêu. Ở ngoài càng to bao nhiêu thì lòng mình càng phải lắng xuống bấy nhiêu. Đấy, ở ngoài người ta đang xôn xao nhộn nhịp tổ chức, bên ngoài nó cứ ào ào còn mình thì lại càng lắng xuống, trầm xuống, chậm lại để mà cảm nhận, nếm từng giọt lòng thương xót thấm vào mình. Mời anh chị em ngước nhìn lên trên này. Happy New Year 2018 đây, trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Mời anh chị em. Ta ngước nhìn lên trên này, anh chị em thấy không? Thấy không ạ? Anh cho cái này xuống cho tôi đi, cho chậu xuống. Đây là nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Chúa ban cho tôi sức mạnh tinh thần và đức ái. Với những người đã làm tâm hồn tôi tan nát trong sầu muộn và cay đắng. Và hôm nay linh hồn tôi lên tiếng: năm mới ơi, xin chào. Chén đắng ơi, xin chào. Và hôm nay linh hồn tôi lên tiếng: năm mới ơi,
xin chào.
Chào giơ tay lên: năm mới ơi,
xin chào.
Chén đắng ơi,
xin chào.
Câu đầu ngon, câu sau hơi khó. Tưởng là năm mới ơi, xin chào rồi thì rượu ơi, bia bọt ơi, xin chào. Không có bia bọt, không có ly bia, không có chén rượu, nhưng mà là chén đắng. Thưa anh chị em, bước vào năm mới, chúng ta chuẩn bị tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn mừng năm mới bằng 30 ngày tĩnh tâm, lấy câu nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi đi. Anh chị em nghe, rồi xin mời mọi người cùng đọc lại. Chúa ban cho tôi
sức mạnh tinh thần và đức ái. Với những người đã làm tâm hồn tôi tan nát trong sầu buồn và cay đắng, và hôm nay linh hồn tôi lên tiếng: năm mới ơi, xin chào. Trẻ năm ơi, xin chào.
Nghe lạ không? Chúng ta thấy cứ ngược đời vậy thôi. Năm mới người ta chuẩn bị tâm hồn, ta nói về những cái điều mà hay đẹp, nhưng cái hay cái đẹp chỉ là cái bên ngoài. Cái hay cái đẹp ở bên trong đó là gì? Là Chúa ban cho tôi sức mạnh tinh thần. Có sức mạnh tinh thần mới chịu đựng nổi, mới uống nổi chén đắng. Và sức mạnh tinh thần ấy kèm theo là đức ái, yêu thương, xót thương với những người đã làm tâm hồn tôi tan nát trong sầu muộn và cay đắng. Có những người đã làm tâm hồn mình tan nát trong sầu muộn và cay đắng, mình có thương nổi họ không? Trả lời thật lòng đi, mình có thương nổi họ không? Mình có tha thứ được cho họ không? Mình có thương mến họ nổi không? Nhưng mà với ơn của Chúa, đức ái đó, Chúa ban cho tôi sức mạnh tinh thần và đức ái để tôi mới làm được chuyện đó, là tôi yêu thương được những người đã làm tâm hồn tôi tan nát trong sầu muộn và cay đắng. Và hôm nay linh hồn mỗi người chúng ta, linh hồn của từng anh chị em đến đây tĩnh tâm Tết 30 ngày chuẩn bị đón mừng xuân mới, xuân dân tộc, thì chúng ta cũng hô lên rằng: năm mới ơi. Yếu quá, mạnh lên. Năm mới ơi. Và chúng ta vỗ nha. Năm mới ơi. Chén đắng ơi. Không, vỗ hai cái thôi, phải nhịp nhàng chứ, lại cứ vỗ ào ào đâu có được. Phải nhịp nhàng. Năm mới ơi. Chén đắng ơi. Lòng thương xót ơi. Tĩnh tâm Tết ơi. Hallelujah. Và thưa anh chị em, nếu mình làm được chuyện đó thì Chúa đang chọn từng người chúng ta như là chọn David lên làm vua thay cho Saul. Jesse đưa 7 đứa con, đứa nào cũng to con tốt tướng, đứa nào cũng phương phi, đứa nào nhìn dáng bên ngoài cũng ngon lành. Đứa thứ nhất đi ngang qua, Chúa bảo Samuel: chọn hay không chọn? Anh chị em trả lời: chọn hay không chọn? Đứa thứ hai đi ngang qua, đẹp trai, chọn hay không chọn? Đứa thứ ba đẹp trai, con nhà giàu học giỏi, chọn hay không chọn? đứa thứ 4 gì rồi, to con tốt tướng, chọn hay không chọn? Đứa thứ 5 cao ráo vạm vỡ, mà võ nghệ cao cường, chọn hay không chọn? Đứa thứ 6 bằng cấp tiến sĩ, rồi thì xe hơi nhà lầu, rồi thì vợ đẹp con khôn, chọn hay không chọn? Ủa sao kỳ, mấy đứa con mà bây giờ không chọn đứa nào là sao? Ông Samuel nói với ông Jesse, vậy còn đứa nào nữa hay không? Trời ơi, bảy đứa này ngon quá rồi mà toàn hàng tuyển không, mà không chọn. Nhà đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, bằng cấp, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, con khôn, nhà bằng đủ thứ hết, mà không chọn là sao? Chúa không chọn là không chọn. Đường lối của Chúa, con người chỉ nhìn thấy điều, người phàm chỉ nhìn thấy điều, vỗ vai người bên phải quên hoài, người phàm chỉ nhìn thấy điều, còn Thiên Chúa nhìn thấy tận. Vậy thì còn đứa nào nữa hay không? Bỏ con, mà cái thằng, mà cái thằng này, thằng con nít, cái thằng út này, cái thằng đi đang đi chân chiên ngoài đồng á, nó bé tí tí mà nó đâu có cái gì đâu. Mà tôi nghĩ rằng bảy thằng này mà không chọn được thì cái thằng út này thì ăn thua gì? Không, người phàm chỉ nhìn thấy điều, Thiên Chúa mới thấy tận. Chúng tôi không ăn uống trước khi cái thằng đó về. Gọi nó về đây cho tôi. Jesse gọi cái thằng út về, và Chúa bảo với Samuel, lấy dầu, sức dầu tấn phong cái thằng con út này lên làm vua sau này. Không ai hiểu được đường lối của Chúa. Chúa bảo ta chọn, ta muốn chọn ai là ta chọn, chứ không phải là con chọn. Không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con. Cũng như anh em, cũng anh chị em đến đây mà tĩnh tâm Tết, tự sức anh chị em có đến đây được không? Không. Thú thật với anh chị em, lúc nãy đặt tay để mà cầu nguyện xin ơn chữa lành cho từng người, thấy những bạn trẻ lên đây, những thanh niên, những ông, những anh lên đây, những bạn trẻ nam thanh nữ tú lên đây, lòng tôi thấy nó xúc động vô cùng. Tôi thấy một cái điều vô cùng kỳ diệu tại đây, cái ơn rất là lớn, cái ơn mà những người trẻ đến đây tĩnh tâm Tết, ơn mà những người rất đẹp, rất là khỏe, rất là ngon lành mà lại đến đây cúi đầu để xin Chúa chúc lành cho trong những ngày sắp Tết này. Đó là một cái ơn lớn vô cùng, đố anh chị em có thể tìm thấy ở đâu được. Những con người giờ này mà dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa để được Chúa chúc lành. Vì thưa anh chị em, chúng ta mỗi một người chiều hôm nay đã được Chúa chọn. Chúa gọi và Chúa chọn. Chúa gọi và Chúa chọn thì mình mới đến đây được. Chứ không thì thế gian nó gọi ngon lắm. Này, thế gian nó gọi bảo đi nhậu với đi tĩnh tâm Tết. Đi nhậu hay đi tĩnh tâm? Thế gian nó gọi, nó bảo là đi hát karaoke với lại đi hát lễ, tĩnh tâm Tết, hát karaoke, hát lễ, karaoke. Thế gian nó bảo là hẹn chiều nay mà sao không thấy em, bây giờ em phải ra hay là em đi lễ? Đi ra, có ra nó bỏ sao? Nó giận thì sao? Chúa giận thì mai làm hòa với Chúa. Còn người ta giận khó lắm, phải không? Lo lắm. Cho nên anh chị em đến đây làm cái ơn, đó là Chúa gọi và anh chị em đã đáp lại tiếng gọi ấy, cho nên Chúa chọn anh chị em. Đó là do sự tự ý, tự nguyện của anh chị em đáp lại lời mời gọi của Chúa, và anh chị em được Chúa chọn. Chúa chọn phong David làm vua, có ngon bằng làm con Thiên Chúa không? Làm vua trần gian với làm con Thiên Chúa, anh chị em làm vua trần gian hay con Thiên Chúa? Con Thiên Chúa hay vua trần gian? Nào, lựa chọn, con Thiên Chúa hay vua trần gian? Vua trần gian hay con Thiên Chúa? Vậy thì sao Lê bị Chúa chốt phế và Chúa chọn David làm vua thay? Đó là vinh dự lắm rồi, được sức dầu là vinh dự lắm rồi, nhưng chưa ăn thua gì với chúng tôi ngày hôm nay. Vì chúng tôi không phải chỉ là vua trần gian, nhưng được làm con Thiên Chúa, con của lòng thương xót. Anh chị em là một cái ơn rất lớn, có biết điều đó không? Có thấy rằng mình đang ngồi đây, đang tĩnh tâm Tết ở đây đang lắng nghe lời Chúa, đó là cái ơn rất lớn hay không? Và Chúa thấy đáy lòng của anh chị em, Chúa thấy tâm hồn của anh chị em, Chúa thấy thiện chí của anh chị em, Chúa thấy tất cả những khao khát, những mong mỏi của anh chị em, những trăn trở của anh chị em, những khốn khó của anh chị em, những khốn khổ của anh chị em trong những ngày sắp Tết này. Chúa thấy hết và Chúa bảo hãy đến với ta, ai vất vả và gánh nặng ta nâng đỡ bổ sức cho. Và con người ta chỉ dừng lại ở bên ngoài và đi kết án người khác ở bên ngoài là họ những cái môn đệ của Chúa mất lúa ăn trong ngày Sa-bát. Và những người Do Thái chỉ nhìn thấy bên ngoài, chỉ đánh giá hình thức thôi, chỉ làm nô lệ cho lề luật thôi. Cho nên họ đặt ra luật lệ của ngày Sa-bát, tức là ngày Chủ Nhật bây giờ đó. Trong ngày Sa-bát có 39 điều không được phép làm trong ngày Sa-bát, mà một trong những điều đó là mình không được đi quá 39 bước, rồi không được bứt lúa, không được vò lúa, không được trà lúa, nấu cơm mà ăn. Thưa chị em, đúng ra cái ngày Sa-bát, ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, là ngày dành để mình nghỉ ngơi thân xác và dành thời giờ để đến với Thiên Chúa, dành thời giờ để đến với anh chị em của mình. Mục đích của ngày Chúa Nhật là như vậy, để mình nghỉ ngơi sau một tuần lễ vất vả, rồi dành thời giờ cho Chúa, dành thời giờ cho gia đình, dành thời giờ cho bạn bè, để chúng ta thăm nhau, để chúng ta chia sẻ với nhau, để chúng ta vui vẻ với nhau. Như vậy đấy. Nhưng mà con người ta thì lại qua nệ luật mà đặt ra 39 cái điều là không được làm, không được làm, không được làm, mà hễ làm là vi phạm, làm là có tội, làm là bị ô uế. Cho nên con người ta trở thành nô lệ cho lề luật, nô lệ cho chính cái mà mình đặt ra. Chúa bảo luật lệ đặt ra là vì con người, vì hạnh phúc của con người. Có luật lệ để cho con người sống hài hòa, sống trật tự, sống bình an. Còn luật lệ mà nó làm cho con người khổ thì dẹp cái luật đó đi. Luật lệ mà làm cho con người không yêu thương nhau thì dẹp cái luật đó đi. Luật lệ mà làm cho người không thương xót nhau thì dẹp cái luật đó đi. Luật để làm cái gì? Mà nếu luật đó không làm cho người ta yêu thương nhau, luật đó không làm cho người ta thương xót nhau thì luật đó làm cái gì? Dẹp. Con người làm chủ cả ngày Sa-bát cơ mà, thưa anh chị em. Chú nhìn thấy tận đáy lòng. Tôi đưa một cái ví dụ. Luật buộc là Chủ Nhật phải đi lễ không? Có không? Có bao giờ mình bỏ lễ mà mình không có tội không? Có bao giờ không? Trường hợp nào? Trường hợp nào? Nào.
Thưa cha, nó là ốm đau nằm bệnh viện không?
Rồi, gì nữa?
Thưa cha, ốm đau nằm bệnh viện không đi được nuôi bệnh nhân.
Rồi, mình không ốm nhưng mà mình nuôi người ốm ở bệnh viện. Rồi, trường hợp gì nữa? Hả?
Sanh đẻ. Những người sanh đẻ không được. Những người sanh đẻ không đi được.
Những người sanh đẻ không đi được, rồi sanh con được phải nuôi con thơ cũng không bỏ, mắc tội bỏ lễ Chúa Nhật. Có nhiều bà cứ vô, thưa cha con bỏ lễ Chúa Nhật 3 tháng rồi. Và sao bà bỏ lễ vậy? Thưa cha con nằm nhà thương. Có tội không? Có phải xưng không? Không. Rồi mình nuôi bố mình nằm nhà thương không đi lễ được, có tội không? Không. Cho nên nhiều một số người quá nặng lề luật, lúc nào cũng vụ lề luật, sống mà lúc nào cũng chăm chăm chú chú coi có phạm luật hay không, rồi lúc nào cũng chăm chăm chú chú coi người ta có vi phạm luật hay không để mình bắt bẻ người ta. Mình giống như là quan tòa, lúc nào cũng là luật, luật và luật. Ngay cả luật của giáo hội kia còn thay đổi cơ mà, đúng không? Trước là có 6 luật hội thánh, bây giờ còn mấy? 5. Hồi xưa đã có luật là phải quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của cải vật chất cho giáo hội. Bây giờ có luật đó rồi đó. Còn bây giờ thay vì là phải kiêng thịt ngày thứ 6, không kiêng thịt ngày thứ 6 nữa, mà thay vì đó là làm việc bác ái thay vào ăn chay kiêng thịt, nó còn đẹp lòng Chúa hơn nhiều. Cho nên anh chị em con cái của lòng thương xót, hãy được sống trong tự do, đừng làm nô lệ cho những lề luật. Những lề luật ấy nó phải giúp cho con người ta sống yêu thương nhau và gần gũi nhau hơn. Bây giờ mời anh chị em nghe một người không biết luật lên chia sẻ với chúng ta. Con có biết luật giáo hội là luật gì không?
Dạ không.
Con có biết luật của Chúa là luật gì không?
Dạ không.
Không luôn. Vậy con là người gì?
Dạ thưa cha, con người ngoại đạo.
Tại vì nếu mà chúng ta thấy cô này cô là lên nói câu đó, bắt đầu anh chị em ở dưới, cái con này mày không biết luật của Chúa. Bà khác lại cái con này mày không biết luật giáo hội. Hóa ra hỏi ra cô ấy là người gì? Ngoại đạo. Ngoại đạo có phải làm theo luật giáo hội không? Ngoại đạo họ có biết gì chưa? Chưa. Họ không biết thì họ là đâu làm gì có tội. Rồi vì con được ơn gì của chú, con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, trong năm 2017 con có được ba ơn của Chúa. Thứ nhất là cái tay của cánh tay của con là không có dở lên được. Con phải nhấc cái tay này con dở lên, nhưng khi đi đến đây thì con về thì tay con đã dở bình thường.
Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là cái da mặt của con là cách đây 10 năm, 12 năm rồi là nám rất là nhiều. Và đi con đi khắp nơi, bệnh viện hay là thẩm mỹ viện cũng không hết. Đi càng đi thì càng nặng. Khi con đi đến với đây với Chúa thì con xin, thì con cái da mặt con mờ dần và đến nay cũng chưa hết hẳn, nhưng là mờ còn con tự tin.
Ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba là gần đây nhất là con xin cha cũng như cộng đoàn đọc kinh cầu nguyện cho con để con đậu phỏng vấn. Và bữa nay con đã được đậu phỏng vấn với chồng và chuẩn bị đi cùng chồng con và dạ, sang Mỹ.
Rồi xin chúc mừng con sắp được đoàn tụ với gia đình. Và làm sao con biết được giáo điểm tin mừng, con đến đây con cầu khấn và con được như lòng mong ước.
Thưa cha, con có một người bạn ở bên đạo, con đến đó con học nghề của cái chị đó, thì chị đó lúc đó con chỉ bên Chúa, thì chỉ có thấy con tay con đau với mặt con như thế, thì chị nói con là đi đến Chúa, đi đến lòng thương xót. Thì bữa đó chị tổ chức thì con đi, thì từ đó tới nay con đi đến nay lần thứ ba.
Đi lần thứ ba được đúng ba ơn. Con tên là gì, có bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Yến Thanh. Con 45 tuổi, con ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Làm gì?
Dạ con không có làm gì hết.
Dạ. Và con đạo gì?
Dạ con đạo ông bà.
Rồi. Bây giờ cho tặng cho con một cái máy. Sắp đi qua Mỹ, cầm một máy này qua Mỹ nha. 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và tặng cho con một cuốn sách, Con đường tín thác. Con đã đến đây và con đã nhận được ơn của Chúa là nhờ con dám tín thác. Con đến đây mà con không tin thì con có đến 30 lần hay 300 lần cũng không có chuyện gì xảy ra. Con đến đây và con tín thác, Chúa không nhìn bên ngoài. Nếu mà nhìn bên ngoài bảo cái con này đạo ông bà, không phải đạo Công giáo, không cho ơn, được không? Nếu mà chúng ta nệ luật mà hình thức chỉ nhìn bên ngoài đó, cái con này là đạo ngoại đạo, không phải đạo Công giáo, không cho, được không? Nhưng mà Chúa nhìn thấy nó không có đạo, nó chưa rửa tội, nhưng tâm của nó đã là tâm đạo rồi, trái tim của nó đã là trái tim đạo. Chúa thấy tận đáy lòng cơ mà, thấy lòng tín thác của nó cơ mà, cho nên Chúa mới ban ơn cho nó chứ. Vì vậy mà đây là cái con đường tín thác cho tặng cho con cuốn sách nha. Và đây là cái CD kèm theo để con đọc, con nghe, con cảm nhận được là con đường theo Chúa như thế nào, lòng tín thác nó đòi hỏi ra sao. Chúa chúc lành cho con. Rồi, rồi xin Chúa chúc lành cho con.
Vâng, tạ ơn cha, con cảm ơn toàn thể cộng đoàn.
Rồi, xin mời bà. Rồi, chúng ta có một người ngoại đạo. Còn bà này, bà có đạo hay không?
Dạ thưa con, đạo gốc ạ.
Đạo gốc. Hả?
Con là đạo gốc.
Rồi bà ở đâu?
Dạ thưa con ở quận 8, nhưng mà hiện tại bây giờ con ở nước ngoài.
Ở đâu?
Con ở Mỹ.
Rồi một người ngoại đạo ở Việt Nam, còn đây là một người có đạo ở bên Mỹ về. Bà nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa con 84.
Thưa anh chị em, một người 84 mà vẫn còn đẹp gái gớm ấy chứ. Bà được ơn gì của Chúa, bà chia sẻ cho mọi người.
Con cảm ơn, con tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, ông Thánh Giuse và tạ.
Bà cứ làm như con gái mới lớn ấy. Còn như là bà làm lần đầu tiên bà biết yêu và nói chuyện với người yêu, bà cứ vò ve cái tay ngay duyên ấy nhở, duyên lắm à. Rồi bà được ơn gì của Chúa, bà chia sẻ cho mọi người.
Cả các anh em tôn giáo bạn, chúc cho các anh em tôn giáo bạn có lòng tin tưởng vào lời Chúa.
Rồi bà được ơn gì, bà chia sẻ cho mọi người.
Cha con, Chúa ban cho con nhiều ơn lắm. Nếu con không có Chúa, con chết lâu rồi. con là người mồ côi nhỏ, con chỉ giảm chị bây giờ con mới đầy năm ngoái, con xin cho thằng con của con năm nay là nó 57 tuổi mà nó về tâm thần, thì có đến xin khấn cha, nó bệnh thì bây giờ nó bớt được 50%. Cảm
ơn. Kế tiếp.
Và ơn thứ hai là con mới đây này, con đau cái chân con không đi được, con ngồi con khóc, nó chật cái đầu gối. Thế con bảo vậy chứ con xin Chúa thương xót, nếu Chúa không thương con mà cái chân con không đi được và con không đi lễ được chắc con chết quá. Con cảm ơn Chúa là con được hai ơn.
Làm sao mà bà từ bên Mỹ mà bà biết được giáo điểm Tin Mừng Lòng Thương Xót Chúa, bà về đây để làm chứng?
Dạ thưa cha, con có đứa con dâu nó ở trong hội hè, nó biết hết. Là một phần, thứ hai con đến đây lần này là lần thứ ba, con được ơn nhiều lắm.
Nhưng mà rồi sao từ bên Mỹ mà bà nghe về giáo điểm Tin Mừng, bà về đây bà làm chứng, sao bà bên Mỹ bà biết được?
Dạ vì con nghe bà những bài giảng ở trong máy của cha.
Bên Mỹ thì người ta có biết đến lòng thương xót Chúa không?
Dạ, có nhiều lắm nhé, có nhiều lắm. Những nơi mà có mấy cái tiểu bang đặc biệt thì nó nhiều, còn những cái nơi xa xôi mà nó nhỏ bé quá thì người ta không có đủ điều kiện.
Rồi đây tôi tặng cho bà, tôi tặng cho bà tất cả những cái món quà của lòng Chúa thương xót bà đem về Mỹ dùng chúng tôi nha. Đây, đây là ảnh lòng Chúa thương xót bà thỉnh, gọi là thỉnh về bên Mỹ, thỉnh từ Việt Nam về Mỹ nha. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng. Ấy, bà để thẳng lên, bà để Chúa lên. Rồi. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác, trong đây có cái CD Con Đường Tín Thác đi kèm nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây, bà có đi xe hơi không?
Dạ thưa con, xe hơi thì ở bên Mỹ chứ ở đây con không có.
Bên đó bà có lái xe không?
Dạ con lớn tuổi rồi, không con không có lái, để các con nó lái.
Rồi đây tặng cho nó cái móc khóa lòng Chúa thương xót để cho bà xe hơi nha. Và đây là sâu chuỗi lòng thương xót Chúa, trụ chuỗi lành cho bà 83 tuổi mà nói vẫn còn như con gái 18.
Chúng ơn thiêng liêng cho các đấng giám mục, các linh mục, các tu sĩ, các giáo hữu, xin cho hết mọi người linh mục cũng như giáo hữu thiếu liên trưởng thành và người già não được đem hết tâm trí kết hợp với nhau để thành một tảng đá kiên cố, kẻ thù Satan đụng vào sẽ bị vỡ tan.
Hallelujah. 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 Rồi mời chị. Rồi chị.
Con chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Bích Nga. Con ở Long Thành Đồng Nai. Con 48 tuổi. Con được ơn là một năm rưỡi nay chân con không đi được, con bị thoát vị đĩa đệm lưng, thoát vị đĩa đệm cổ, các khớp viêm hết, gai hai bên đầu gối và con bị rát dây chằng đầu gối. Bác sĩ nói là con phải mổ con mới đi được. Nhưng con cứ cầu lòng thương xót Chúa, con không mổ. Bây giờ con đã đi được rồi, nhưng con lên mấy cái bậc này con cầm cái nạng để con đi cho khỏi bị té. Và con được ơn thứ hai là cách đây 7 tháng con bị bíu ở trong tử cung. Rồi con đi mổ, nhưng bác sĩ nói là nguy hiểm. Thế là bác sĩ hẹn con là 2 tuần nữa lên lấy kết quả, coi có bị ung thư không. Nhưng con cũng cứ đi cầu lòng thương xót Chúa. Xong rồi con đi lấy kết quả, bác sĩ nói là con không bị ung thư. Thế là con có kết quả xong, con đến đây luôn, con tạ ơn Chúa. và con trai của con cắt đây một gần một năm bị đụng xe, nhưng bác sĩ kêu là cái chân bị yếu lắm, cho nên con cũng đi cầu lòng thương xót Chúa. Mà bác sĩ mổ bắt vít ở trong xương chân của con trai của con, nhưng mà bây giờ con trai của con cũng đi được khỏe mạnh, đi làm được rồi. Con cảm tạ Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con được mọi sự bình an và khỏe mạnh. Con cảm ơn cha.
Sao con biết được lòng thương xót Chúa ở đây và con đến chống nặng đến đây mà làm chứng?
Dạ thưa cha, con đến đây 20 lần rồi. Mẹ chồng con cho con một cái máy, con về con nghe. Cái con nghe xong con không ở nhà, con không đi được. Con tắm rửa rồi vệ sinh hoặc là bất kỳ cái công việc nhà là chồng con phải làm hết, con không có đi lại được, con làm được. Cho nên mẹ chồng con cho con cái máy, hay con nghe, con cứ đi đòi đến đây để con cầu nguyện. Nhưng gia đình con cứ kêu là bây giờ hắn còn yếu lắm, thôi để từ từ hắn đi. Nhưng con cứ quyết tâm con đi. Thế là con cứ đau, nhiều khi con đến đây con đau, con mệt lắm, nhưng mà con đến đây là con được ơn, con khỏe mạnh, con không đau một tí gì hết, giống như người bình thường.
Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, một người mà tất cả mọi công việc đều nhờ chồng của mình, từ việc ăn uống vệ sinh các thứ, không có đi đứng lại được, bỏ lết bỏ càng, mà hôm nay với cái quyết tâm của mình đến đây. Và chị đã nói một cái điều mà có lẽ nhiều người có thể cảm nhận, là cho dẫu mình ở nhà mình rất yếu, nhưng mà mình đến đây dường như là đất này được Chúa chúc lành, dường như cái bầu khí này được Chúa thánh hóa, cho nên những người đến đây họ cảm thấy là họ không đau và không mệt nữa, họ chịu được được mấy tiếng đồng hồ như vậy. Xin Chúa chúc lành cho con cái máy 365 bài giảng.
Con nhà con có rồi.
Có rồi. Để con có cuốn sách Con đường tín thác chưa? Con đường tín thác với CD tặng cho con nha. Rồi Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn cha và cộng đoàn.
Cho bé đi con, cho bé đi cho nó khỏi khóc.
Dạ, con xin làm chứng cho Chúa. Vì hồi con mang thai thì cỡ 3 tháng rưỡi thì con đi siêu âm, thì người ta bảo độ dày da gái của em bé 5,6 cơ, thì người ta nói là bị đau bị thật nên
người ta lúc con bị mà mang thai được mấy tháng?
3 tháng
con đi khám thì người ta bảo là nguy cơ là bị đau, đúng không?
Vâng.
Rồi sao nữa?
Sau là lúc đấy trên nhà thương con đi khám lại thì nhà thương nói vậy, bà ngoại có khái với lại gì con, bảo thôi đi đến cha nông mà khấn rồi cầu nguyện rồi xin cha bề trên các cái rồi định vó thép vào cho và cầu nguyện và đến với cha. Thì nhà con cũng đi mà giờ nhà con cũng bận, thì con cũng được ơn của Chúa, Chúa đã ban cho người con của con được khỏe mạnh, không bị làm sao hết, con cảm ơn Chúa.
Bé nó tên là gì?
Dạ, Phạm Hoàng Nam, Vero Phạm Hoàng Nam ạ.
Cái gì?
Vero Phạm Hoàng Nam.
Vero Phạm Hoàng Nam được mấy bìa, nó được lúc sinh ra được mấy ký?
Có 2,7 ký ạ.
Còn bây giờ?
Bây giờ là được chắc được 10 ký chạ.
Rồi nó được mấy tháng rồi?
Dạ 10 tháng chạ.
Là con thứ mấy?
Dạ con đầu ạ.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Agatha Vạn Thanh Trang ở Đồng Nai, hiện nhà Gia Kiệm. Con 31 tuổi ạ.
Ở đây là con 31 tuổi, con lập gia đình được lâu chưa?
Dạ con mới lập gia đình 1 năm ạ.
Mới gia đình được 1 năm, 30 tuổi lập gia đình, 31 tuổi có được đứa bé mà người ta bảo là có nguy cơ là bị đau. Và ai giới thiệu con đến đây?
Dạ bà ngoại với lại gì con, và các chị các cái ở đi cha nào các cái rồi bảo để tao đến cầu nguyện cho rồi xin gặp cha mà con không gặp được. Con nhắn tin cho cha và cha nhận và cha cầu nguyện cho con.
Nó cái để nó khóc, nít nó khóc nó vui chứ nó không khóc mình mệt thế chứ. Đây cho mày khóc luôn đi con. Này đây, alo. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Ừ vậy đây con sách để cho bé đọc nha. Rồi mời con.
Chào, con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Bữa nay con biết nằm theo sót Chúa ở đây là được cả 2 tuần ạ. Tại vì năm ngoái là bố con cũng chết đi sống lại, cũng nhờ nằm theo sót Chúa mà bây giờ bố con tỉnh rồi ạ. Đi bác sĩ thì người ta nói là bố con bị ung thư não á. Vâng, mà hiện tại bây giờ bố con đã sống được hơn 1 năm nay rồi ạ.
Bố con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, bố con tên là Anton Phan Văn Hoàng ạ. Hiện tại bây giờ con ở Sáu Xứ Tân Khẩn thuộc xã.
Bố con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, bố con ở tỉnh Ninh Bình, hiện tại bố con là 60 năm tuổi ạ.
Rồi, rồi đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai?
Ơn thứ hai là gần đây con công việc rồi, mọi thứ có người trà đập đổ con, không muốn cho con làm ở cái chỗ đó. Thì con chỉ đến lòng theo xót Chúa, con cầu nguyện. Thì hiện tại bây giờ công việc của con rất là tốt. Và thứ hai nữa là con được một ơn cách đây 3 ngày.
Và ơn mới nhất cái đây 3 ngày là ơn gì?
Dạ ơn nè, có một đứa, một bé trai 8 tuổi là con của con. Thì khi con mang bầu em bé thì tất cả mọi người trong gia đình con phản đối con, không cho giữ lại đứa bé đó. Thì hiện tại bây giờ bé được 8 tuổi thì mới đây được 3 ngày. Bé con nói với con một câu là: mẹ ơi, con chỉ cầu nguyện cho mẹ khỏe mạnh, mẹ thương lấy con, rồi nhớ lòng thương xót Chúa để cầu nguyện cho con. Thì bé nói như thế thì con đến lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện thì tự dưng nước mắt con chảy xuống với Đức Mẹ thôi. Con về thì con chỉ cầu nguyện cho con và con cái con được khỏe mạnh. Còn lúc trước thì tất cả mọi người trong gia đình họ hàng anh em nhà con phản đối con là không cho giữ lại đứa bé, nhưng con chỉ vì nghĩ đến đứa bé là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, giờ mình không giữ lại thì sau này sẽ mình có tội chết, nhưng con phải giữ lại. Đến bây giờ cháu rất 8 tuổi, rất là giỏi, học rất là giỏi, thưa cha.
Để con nói là con mới được biết đến lòng thương Chúa 2 tháng nay, là ai giới thiệu con để con biết đến lòng thương Chúa?
Dạ thưa, này năm ngoái là vào mùng 1 tháng 12 năm ngoái cũng chừng giờ này, anh trai con ở ngoài Nha Trang đi vô đây nói con nè, ở lúc đầu biết cha ở giáo phận Phú Xuân á. Rồi con qua đó thì người ta nói là cha Long đã đến giáo điểm tin mừng. Thế là con cũng tìm mọi cách để đến đây để con cầu nguyện và lòng thương xót Chúa. Thì con gặp được cha thì có mới đây con có nhắn tin cho cha, thì cha có nhắn lại cho con một câu rằng là: Chúa sẽ phó thác cho con và lòng thương xót Chúa.
Con phó thác cho Chúa chứ không phải Chúa phó thác cho con.
Con run quá.
Con run quá.
Và con có nhắn tin cho cha là ba con hiện tại đau chân đi không được. Thì mới đây con có cầu nguyện cho ba con, thì ba con nói là đến giờ bố con đi được rồi. Trong 3 ngày con có nhắn tin cho cha từ hôm thứ 7, mà bữa nay sáng nay bố con gọi cho con nói là: con ơi, con đi đến nơi chỗ điểm giáo điểm tin mừng đó, rồi cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn và nóng thương xót Chúa đã chữa bệnh cho ba con khỏi, thì con rất là mừng.
Cha gửi cho ba con nha cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, gửi cho con cuốn sách Con đường tín thác. Và đó là một cái sự tín thác, mà nếu mà con không tín thác chắc chắn là cái đứa bé bây giờ là 8 tuổi nó không còn sống được đến ngày hôm nay. Phải liều lắm, phải dám, có lòng thương xót lắm mới giữ lại được đứa bé. Còn nếu mà không, với áp lực của gia đình và bao nhiêu người khác, chắc chắn là sẽ bỏ đứa bé đó thôi. Mà con dám,
tại vì con nhất quyết chủ gia đình con đánh đổi như thế nào con cũng phải giữ đứa bé, vì đứa bé là con thật sự ra là bị ức hiếp, nhưng mà tính đến hiện tại bây giờ con sống có con có rất là hạnh phúc, vì chính niềm hạnh phúc đó mà con đã sống được ngày hôm nay.
Thưa chị em, đó là tín thác đó. Vượt qua hết tất cả dư luận, vượt qua tất cả áp lực của gia đình, của người thân, chỉ còn một mình cô ấy với đứa bé đó mà thôi, trong lòng thương xót. Nếu không có sức mạnh lòng thương xót thì người ta sẽ tìm cái thoải mái cho mình là bỏ nó đi để mình được yên thân và được gia đình dung dưỡng. Nhưng vượt qua hết tất cả dư luận và áp lực của gia đình để mà thực hành lòng thương xót, vượt qua tất cả những cái hình thức bên ngoài mà Chúa nói quan trọng nhất là tình yêu thương chứ không phải luật lệ. Luật lệ thì bảo bỏ nó đi, luật lệ không cho phép, luật lệ bảo là phải sống như thế này như thế này. Nhưng trên hết tất cả, luật quan trọng nhất là luật yêu thương. Luật yêu thương không cho phép giết đứa bé, luật yêu thương không cho phép bỏ đứa bé, luật yêu thương không cho phép mình loại trừ mạng sống của con người. Và cô ấy dám vươn lên hết tất cả mọi cái lề luật của trần gian để giữ cái luật yêu thương, giữ đứa bé ấy. Và hôm nay mạnh dạn đứng lên đây làm chứng cho mọi người. Nguyên cái việc cô đứng lên cô làm chứng cái chuyện này đã là một cái ơn rất lớn rồi. Thưa anh chị em, cha tặng cho cái thằng bé con của con 8 tuổi phải không? Dạ. Nó tên là gì?
Dạ, con bé tên là Trần Thị Trần Bảo Ngọc ạ.
Trần Bảo Ngọc, vâng. Đây là tặng luôn cho con một chuỗi lòng thương xót chữ mình côi nha, về Chúa chữa lành cho con.
Có một người gắn làm chứng cho con nữa nè, anh ấy làm chung cùng một công ty với con này. Anh ấy biết rất nhiều về hoàn cảnh của con và hiện tại bây giờ cũng muốn nuôi con với em con vào để lo cho bé. Dạ.
Rồi con cái này hơi lạ nha. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi con muốn làm chứng như thế nào.
Dạ con chào cha, con tên là Martino Đã Anh Toán. Thì sau khi biết được hoàn cảnh thì sau khi biết được hoàn cảnh của người yêu con thì con thấy là người yêu con học được từ người yêu con rất là nhiều, về từ cái tình lòng thương xót rất là lớn, nhất là về tình mẫu tử là hồi đó đã không bỏ đi đứa bé. Thì bây giờ là con đang trong giai đoạn là quen với dạ, vâng, tìm hiểu người yêu con, nhưng mà bị gia đình ngăn cấm rất là nhiều. Thì mọi người thì cũng chỉ nhìn thấy cái bề ngoài thôi, những chỉ nhìn thấy những cái điều xấu xa thôi. Nhưng mà con cố gắng thì con cái ơn mà cho đến lúc này con lớn nhất là một cái ơn về tinh thần, tức là con đã cố gắng không bị những cái bề ngoài
dư luận, hình thức bên ngoài,
những cái dư luận, những cái hình thức bên ngoài mà làm mất đi cái tình mẫu tử.
Con có thể cho mọi người biết con tên là gì, ở đâu và làm gì không?
Dạ con tên là Martino Đỗ Anh Toán, con ở Pháp. Dạ con đang làm giao hàng cho một công ty bánh.
Rồi con nói về cô bạn của con là chúng con có thể nói cho mọi người biết quen nhau trong trường hợp nào để cuối cùng quyết định là đi đến tình yêu lòng thương xót Chúa và hôm nay mạnh dạn hai người lên làm chứng cho Chúa.
Con thì cũng làm ở xưởng được một năm, thì bạn này cũng trước đó cũng làm ở xưởng thì quay lại, thì hai tụi con cũng có duyên rồi bắt đầu cũng nói chuyện, cảm thấy nói chuyện hợp nhau. Thì con thấy được hoàn cảnh của Ngọc thì lúc đầu con cũng đánh đôi suy nghĩ là không biết có nên theo không, tại vì dư luận rất là ghê gớm, tại vì Ngọc đã lớn hơn con 4 tuổi rồi mà còn là có con nữa, mà lại có con nữa, cho nên đây là một quyết định rất là khó, mà lại bị ức hiếp nữa. Nhiều khi những cái dư luận xấu xa đây không phải là này nọ khi không, chứ không phải là bị ức hiếp này nọ. Thế cho nên con cũng suy nghĩ đánh đo rất là nhiều, nhưng mà đến bây giờ thì con vẫn quyết định cuối cùng là con yêu Ngọc. Dạ, con xin hết.
Câu hỏi cuối cùng là sao con biết được đấy lòng thương cho Chúa? Giáo điểm tin mừng mà con và Ngọc đến đây để là lên làm chứng cho Chúa.
Thì cha, đây là lần thứ 5 con đến với giáo điểm tin mừng, thì con cũng vô tình biết đến với lòng đến với lòng thương xót Chúa, giáo điểm tin mừng qua Ngọc thôi. Thì lúc đầu con cũng đến xem với thái độ công nhận là con cũng bên đạo, thì con lúc đầu con cũng đến xem với thái độ hời hợt thôi, nhưng mà sau khi thấy cha giảng rồi thấy cha chia sẻ thì giống như là một bậc chân tu đáng để học hỏi thì
nói thật ra là hôm nay cha học được nơi con một bài học rất là tuyệt vời. Thú thật là cha phải học nơi con bài học là vượt lên trên cả dư luận, vượt lên trên mọi cái luật lệ, vượt lên trên mọi quy định của con người, vượt lên trên những gì con người bảo rằng là phải như này, phải như thế kia. Con đã dám vượt lên trên hết tất cả những cái dư luận, những cái lời đàm tiếu, những cái lời chê bai rồi bình phẩm và áp lực của bạn bè, của gia đình, mà con vượt lên trên hết tất cả, mà con nhắm đến là lòng thương xót, nhắm đến tình yêu của một người mà dám hy sinh hết tất cả để giữ lại được đứa con. Và bây giờ con chấp nhận luôn nuôi đứa con đó, và con chấp nhận luôn cả người yêu của con. Như vậy không có màng bất cứ một cái trở ngại nào, bất cứ một cái hình thức nào bên ngoài. Con đã đi sâu vào tận đáy lòng, con phải nhìn thấy đáy lòng của Ngọc là như thế nào. Chứ nếu mà con dừng lại hình thức thì chẳng ai chọn một cái người mà hơn tuổi mình, một cái người đã có con đã lỡ lầm vân vân và vân vân. Và con chẳng dạy gì mà con lựa chọn những cái hình thức bên ngoài mà để cho gia đình mình áp lực, bạn bè nói thế này thế kia. Được, cha bái phục con. Cha học được bài học nơi con là dám ngồi sổng trên dư luận, thấy việc tốt, thấy việc đúng, thấy việc nhân ái, ta cứ làm bất chấp người ta muốn phê bình chỉ trích nói gì thì nói. Đây, cha tặng cho con cuốn sách mà cha đã viết, con đọc đi rồi con cũng thấy con đường của cha cũng gian truân vất vả lắm, con đường tín thác cũng chua cay lắm, cũng phải vượt lên biết bao nhiêu là cái hình thức, biết bao nhiêu là những dư luận đàm tiếu đau khổ nhục nhã ê chề vô cùng. Nếu mà dừng lại hình thức thì không thể viết được cái con đường tín thác, và không có CD đường tín thác đâu. Tặng cho con và một cái móc khóa cho con nữa, Chúa móc con lại vào trong lòng thương xót của Ngài nha. Hallelujah. Hai chúng con
cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn, nhờ cha cầu nguyện cho hai đứa con.
Hai chúng con quay sang diễn tả một tình yêu. Ê Ngọc, Ngọc đây đây, để cho bạn con nó diễn tả tình yêu của bạn con với con. Rồi cầm tay nhau đi xuống con, cầm tay nhau đi xuống, cầm cái con Ngọc này sao mày cứ bỏ chạy không à? Sau mày đi quốc quốc thấp thôi. Để ý. Rồi tế nhị đi quốc thấp thôi. Rồi thưa anh chị em chúng ta, rồi con ai nữa? Rồi đây con, mời con. Đây.
Con trọng kính cha, con xin chào dân cộng đoàn dân Chúa. Con là Maria Lê Thị Huệ ở giáo xứ Thạnh Nghĩa, Tân Châu, Tân Ninh, địa phận Phú Cường. Con dâu của con từ cõi chết sống lại, mà người chồng của con là bị ung thư dạ dày, này Chúa đã ban cho hết. Và thưa cha, con dâu của con từ năm 2012, con của con nó bị là nó bị vi trùng ăn lủng phổi, rồi nó xâm nhập vào tim, rồi nằm trong phòng săn sóc đặc biệt là 1 tháng 5 ngày. Bác sĩ cứ nói rằng đem về đi để lo phận sự. Đã
lo hậu sự, phải lo phận sự. Chết rồi còn phận sự nào nữa, lo hậu sự, hậu sự.
Lo hậu sự. Mà gia đình con cứ là cầu xin Chúa và Đức Mẹ Thánh Cả Giuse. Cứ 3 giờ chiều con đi bán, con vào vườn cao su, con ngồi con đọc kinh, làm giờ lòng thương xót. Nhưng đến 20 ngày thì ông Xui nói, chị Xui ơi, bác sĩ đem kêu đem về để nó phận sự cho nó đi. Nhưng mà con bảo cứ để đó đi. Nói 25 ngày sau thì anh Xui nói, chị Xui ơi, con của mình nó mở mắt được rồi. Con nói, ủa vậy hả? Cái ông Xui nói, cái người bên nói, bà này điên rồi, tối ngày ngồi giường cao su làm cái gì? Con nói nè chứ, tôi nào ngồi giường cao su này, tôi để cầu nguyện Chúa Giêsu nằm giàu lòng thương xót để chữa bệnh cho con dâu tôi. Không có thì xin Chúa rước tôi đi để cho con dâu tôi sống. Tại vì cháu nội của tôi nó mới có 1 tuổi à, mãi giờ nó chết thì con cháu nội tôi mồ côi, thấy thương lắm, thì để xin Chúa rước tôi đi. Bây giờ tôi lớn tuổi rồi, nhưng mà không ngờ đến ngày 30, đúng 30 ngày thì con dâu của con nó mở mắt, nó chớp chớp. Cái bác sĩ nói rằng, ủa vậy là con bà, ông trời cứu con bà được rồi đó. Thôi thì để tôi ráng tôi chữa, nhưng con vẫn tin phó thác vào Chúa. Cứ 3 giờ chiều con vào vườn cao su, con đi bán, con vào vườn cao su, con cứ làm riết tới ngày 35. Thì ông xui ảnh nói rằng, chị xui ơi, con mình nó khỏe rồi, nó được ra phòng rồi, con xin tạ ơn Chúa.
À, bây giờ nó về nó làm phận sự chưa?
Dạ, bây giờ Chúa ban cho khỏe mạnh rồi, không phải làm phận sự nữa.
Rồi, còn ơn chồng của chị.
Chồng của con là người ngoại đạo, xong rồi từ con lấy chồng con được 25 năm. Tối là mạnh ai người đấy đọc kinh thôi, chứ không bao giờ đọc chung. Khi con về dưới thành phố, em gái của con, nó có nói, bà ơi, tôi cho bà một cuốn băng này nè, bà nghe, bà đưa về cho ổng đọc. Khi mà nghe cha giảng những nghinh linh đó, ô bà ơi, ông cha lòng này, ông ấy hay ghê nha bà. Thì thôi, bà dáng đi cầu xin Chúa cho tôi hết bệnh đi, tôi bị ung thư. Lúc bây giờ con cũng làm giờ làm thương xót, cứ 3 giờ chiều. Nếu 3 giờ chiều con làm không được thì 10 giờ con làm. Nhiều khi tối con đi ngủ, nhà con không dậy, ông kêu, bà dậy đọc kinh đi, không có ngày mai Chúa phạt bà bán ế đó. Mà chồng con bả đạo mới đó. Rồi con cũng phải ngồi dậy đọc kinh. Rồi cái bà lên cha lâm đi, xin cha nong cầu xin Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho bà đi. Ông cha lòng vậy chứ mà ông ấy hay lắm. Đó là con tạ ơn Chúa, chồng con đã hết bệnh ung thư. Và cháu nội của con, cháu nội của con là được 3 tuổi, nó không biết nói, nhưng con vẫn tin phó thác vào Chúa. Đêm ngày con cứ cầu xin, xin Chúa giàu lòng thương xót, mở miệng cháu nội con ra để cho nó biết nói. Con xin tạ ơn Chúa, nay cháu nội con đã biết nói. Con xin cảm tạ cha và cộng đoàn dân Chúa.
Đây, bởi bà lại lấy làm phân sự. Tại sao mà chị biết được cái giáo điểm tin mừng này mà chị đến đây chị làm phận sự?
Dạ thưa cha, lâu lâu con về dưới thành phố, em gái của con nói là bà đi cha long đi, thì con đi chiếu hòa, thì cha đi Mỹ mất tiêu rồi, không kiếm cha đâu nữa. Rồi thôi con không đi nữa, rồi sau này con ở nhà con cứ làm, mình có lòng tin thì có lòng được. Cái con cứ ở nhà con là, rồi con về dưới thành nghĩa chị em cộng đoàn dân Chúa ở trên đó mới dụ con đi. Thì con về con nói ông chồng con nói, thì ba đi đi, bữa hôm hẹn 15 tây, cái 14 tây. Chồng con nói, bà ơi, ngày mai 15 tây bà đi cha long đi, xin cha chữa lành bệnh cho bà, Chúa Giêsu sẽ thương bà, sẽ chữa lành bệnh cho bà. Đó là con tạ ơn Chúa. Chồng con là bổn đạo mới, xin cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con.
Chị bán cái gì?
Dạ thưa cha, con bán tàu hủ.
Rồi, đây tặng chị cái máy 365 bài giảng nha. Đi gánh tàu hũ đi bán, nhớ đem cái máy đi mà nghe mà quảng loan báo lòng Chúa thương xót, để gửi tặng cho anh ấy, người bổn đạo mới, cuốn sách Con đường tín thác nha. Và đây là chàng chuỗi cho chị và chàng chuỗi cho anh, mỗi người một chàng chuỗi lòng thương xót. Rồi xin Chúa cho lành cho anh chị nha. Rồi đi về làm phận sự nha. Này, này chúng ta có từ mới với người chị mà giai đoạn cuối chưa? Ai giai đoạn cuối? Hả? Ông nhà bà giai đoạn cuối phải không? Rồi ông ấy.
Con được một cái ơn là lớn nhất cả cuộc đời con. Là thấy cha con mặc ta Nguyễn Thị Bình nắm nên là con 50 tuổi, mà con có một đứa con đứa thứ năm mà bệnh viện là
chị được mấy cháu?
Dạ con chúa cho con 7 đứa con. Giờ cái con thứ năm là bị năm bệnh viện Trung ương Huế bị tê liệt cả người cũng quỳ cũng lóc mà cả năm tại bệnh viện là tiểu cũng biết mà bệnh đã cũng biết mà không ăn uống gì hết. Giờ con năm tại bệnh viện là 4 tháng. Giờ con cầu nguyện ở lại Chúa cho con mà đi được là con là tạ vô đây con dần cháu vô đây tạ ơn Chúa. Giờ con nhắn tin cho cha thì cha nói con với cộng đoàn cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con rồi con yên tâm. Giờ cảm ơn Chúa con vẫn đi là đi được rồi. Giờ con với vợ chồng con là dần cháu vô đây để mà tạ ơn Chúa.
Cháu ở đây không?
Anh ơi, đần lên, đần con lên đi.
Anh ơi.
Dạ, đợi cha chị. Dạ, vô đến đi. Dạ, anh ơi, lên, đần con lên. Dạ, đợi cha cho chị trở xuống lại cho con mừng. Dạ, đợi cha cho con đi năm bệnh viện là con đi thẳng vào đây. Mà trong bệnh viện là có 5 người ngoài. Mà chỗ con phải là cho con đần vô đây trực tiếp dư luôn. Họ cũng về nhà nữa, họ đi thẳng theo con về vô đây luôn. 5 người ngoài.
À, con đây là con gái của chị hả?
Dạ.
Con tên gì?
Dạ con là Mặt Tạ Nguyễn Thị Tình.
À, Tình bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 22 tuổi.
Con bị bệnh gì?
Dạ con bị hát hát ác tính.
Hát ác tính không đi bao nhiêu bị trong thời gian bao lâu?
Dạ con biết.
Dạ bây giờ con không đi được.
Dạ con nằm liệt năm biết chi hết.
Nằm viện không biết gì hết, nằm viện bao nhiêu lâu?
Nằm ra thì cha nằm viện 4 tháng, năm tầng 7 cấp cứu rồi họ chờ đợi về thôi. Là thì cha cho con nói theo chồng con nói ấy nhơi dư con thì thất thiện.
Là tính là bệnh viện là 4 năm tháng cấp cứu rồi, 4 tháng rồi cho bệnh viện là cho về làm phận sự rồi phải không?
Dạ thì cha cho con nói bác sĩ là nói không có hy vọng nữa, dư nhu con nói là dư chỉ làm lập biên bản đi để mà có việc kia thì gia đình chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bệnh viện chịu. Dư con nói theo chồng con nói ấy nhơi dư có năn hấp hối thì con lo việc hôn cho con. Dư con
lo việc hôn tức là lo phận sự đấy nha. Còn anh tên là gì?
Nhà thầy cha con Nguyễn Văn Nhất, giáo sư Xuân Hoa thuộc địa viện Vinh Quảng Bình. Năm nay con 53 tuổi.
Rồi làm sao mà từ Quảng Bình mà anh chị đưa cháu đến đây để mà biết đến giao điểm tin mừng mà tạ ơn Chúa?
Dạ thầy cha có một số anh em ở ngoài quê con đã vào mà lành bệnh và chưa con nghe tin được thì phải đi từ Huế vào thẳng cháu vào thẳng ở trong nhà luôn.
Dạ. Vâng, chúng ta một cháu có tay hallelujah. Đây là người tưởng rằng người chết đi ấy, nhưng mà hôm nay đã trở về và nằm không biết gì cả suốt 4 năm tháng trời và đã bác sĩ bệnh viện cũng trả về và hôm nay đã được đi lại, đã được khỏe mạnh và từ bệnh viện đi thẳng về đến đây để tạ ơn Chúa rồi mới đi về Quảng Bình. Hallelujah. Cho gửi tặng cho một khung ảnh lòng Chúa thương xót. Đây còn bao nhiêu người đi với mấy người ngoại?
Còn họ trong phòng ở chỗ con phải là chứ họ xịt đi theo 5 người cùng bình nặng ông thư nặng dư đi cùng về nhà cùng đi thẳng cùng viện theo con luôn.
Vâng, có 5 người ngoại đạo nữa phải không? Có ở đây không?
Có.
Đây giữ cháu nó đứng, rồi đây. Đây gửi cho 5 người ngoại đạo, 5 cái máy. Rồi, nó yếu, nó đang mệt. Rồi, đây cho tặng cho con cái máy, cái cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Rồi, đây là 5 người ngoại đạo lên đây.
5 người ngoại đạo.
Con hả? Phải không? Trong nhóm luôn phải không? Đây, cho gửi tặng cho 5 người ngoại đạo nha. Con hả? Ngoại đạo hả? Ngoại đạo hả?
Dạ. Dạ thưa cha.
Thật không?
Dạ thật.
Đạo gì?
Dạ đạo Phật giáo.
sư đạo Phật giáo mà nó đeo mặc áo chúa này rồi đeo thành thành chuối này, cả cả hình của tôi trên mặt nó đây. Đây đây cho gửi tặng cho chúng con đạo gì?
Lương lương dạ lương ạ.
Đạo bên lương, ở đạo bên lương. Con đạo gì?
Con lương. À? Con lương.
Con cũng bên lương. Đây. Con đạo gì?
Con bên lương.
À con bên gì?
Con bên lương.
Con bên lương rồi. Con đạo gì?
Thưa cha là con gái của mẹ con không bị bệnh nhưng mà con đi theo mẹ, con không theo đạo, con chỉ theo gia đình thờ đạo ông bà thôi ạ.
À, đạo ông bà, vâng thưa anh chị em, đây là những con cái của lòng Chúa thương xót đang hiện diện trước mặt chúng ta, là nhờ Chúa chữa lành cho cô bé tên là
chồng Mata Nguyễn Thị Tin.
Mata Nguyễn Thị Tình Tin Tình Tình yêu, mắt ta Nguyễn Thị Tình. Nhờ đó mà trong bệnh viện những người này đã tin vào Chúa và đến đây để mà cầu nguyện là 5 người bên lương, 5 người ngoại đạo. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng và đón tiếp những anh chị em này. Và chúng ta cầu nguyện cho các anh chị, các bạn cũng được Chúa chữa lành, để ngày nào đó các anh chị cũng quay trở lại đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Gửi tặng cho con gửi tặng cho con cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Đây cuốn sách Con Đường Tín Thác gửi tặng cho con.
Dạ.
Nha, về mà đọc cảm nhận lòng thương xót của Chúa nha. Con Đường Tín Thác, và đây là Con Đường Tín Thác. Rồi Chúa chữa lành cho chúng con. Hallelujah. À, mời chị em về chỗ. Rồi thôi, mời chị em về chỗ. Rồi mời con. À, chúng ta thấy Chúa làm cái điều lạ lùng, Chúa chữa cái cô Tình đấy, để mà từ cái cô Tình đó mà 5 người ngoại đạo được biết đến Chúa mà trở đến với lòng thương xót của Chúa. Chúng ta một tràng pháo tay nữa. Hallelujah. Hallelujah. Bây giờ chúng ta nghe lời chứng của một người chị em. Con tên là gì?
Dạ con là Maria Cahé.
Maria gì?
Cahé.
Cahé.
Dạ.
À, Maria Cahé, con người gì?
À, con dân tộc Châu Mạ.
À, đây là Cahé, dân tộc Châu Mạ. Con đạo gì?
Đạo con Thiên Chúa.
Rồi con được ơn gì của Chúa? Cahé chia sẻ cho mọi người con.
Con thì tội lỗi rất nhiều chứ ạ.
Hả?
Tội lỗi.
Tội lỗi rất nhiều ạ. À, tội lỗi rất nhiều, kể coi tội lỗi gì kể coi.
Kể cho cha. À, sau rồi con tuổi ngày tình với lại xong rồi con phá thai, chồng của con bảo phá thai. Ừ. Xong rồi con không dám. Chồng con không chịu phá thai, ông kêu là nếu mà phá thai thì ông mới chấp nhận.
Con đừng khóc nữa, con khóc con nói không nghe được, con nín nín nín. Con khóc khơi con nói không nghe được. Rồi, dằn xúc động lại để con nói to lên cho mọi người nghe. Con là Cahé bao nhiêu tuổi?
Con 38 tuổi chứ ạ.
38 tuổi, con người Châu Mạ. Bìa con đã tội lỗi như thế nào và con được ơn Chúa quay về như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì chồng con bảo phá thai, xong rồi con không chịu phá. Xong rồi con cũng nghe ổng con có phá thai. Xong rồi ông bà ông chấp nhận con thì con đã phát bội chồng con á. Xong rồi ông chấp nhận con, rốt cuộc mà không có chấp nhận con, xong ông chửi con. Xong chửi con, xong rồi rốt cuộc có người ta cũng chửi con nọ kia nữa.
Chậm chậm thôi.
Ừ. Xong rồi con tự tử uống thuốc. Uống thuốc á.
Tự tử uống thuốc.
À, cái thuốc xịt có trái, thuốc có trái với lại nước cái thuốc xịt sâu á, sâu để là bông hoa cà phê á cha. Ừ. Xong rồi ông cũng không cứu con. Xong rồi có em gái trong làng con với lại chị Sen đi kìa. Xong rồi chở con đi bệnh viện, xong rồi bác sĩ là cứu. Xong rồi chị Sen có bảo em cứ tin tháp vào Chúa đi, cứ cầu nguyện với Chúa đi. Một tí nữa rồi chị lại gọi ông thầy Nam với lại lấy tin nhắn với cha Long. Xong rồi chị Sen cứ chở con, là con không nói được, chị con nói trong thầm và trong trái tim của con thôi. Xong rồi con chị Sen ơi chắc em chết quá, đừng có nói chết, cứ tin tháp vào Chúa đi. Xong rồi chị Sen bảo cái đọc kinh đi, đọc kinh mà không được đọc. Xong rồi nằm phòng hồi sức ấy cha, 4 ngày nằm, xong bác sĩ bảo là cháu này là không có được cứu nữa, chết rồi. Xong rồi cái tay của con với lại chân tay người con là đen hết rồi. Xong rồi lúc đó có cái cha Kim ở trên Bảo Lộc, cha đó nghỉ hưu rồi, xong rồi cả làm phép dầu cho con. Xong tự nhiên hôm đó là con chết rồi. Xong chết rồi con thấy Chúa, Chúa bảo chứ bây giờ là con không có tội, con thấy Đức Mẹ, con thấy Giê-xu với lại Cha ở trên trời, thì các thiên thần luôn. Xong rồi mẹ nói là con không chết được, bây giờ con còn nhỏ lắm, ba bốn đứa con thì con có về lại ở trần gian đi. Xong rồi con về trần gian lại cha.
Thì xong rồi sao?
Ý là con chết rồi.
À, rồi cuối cùng.
Cuối cùng rồi xong rồi con mới sống lại. Con về là xong rồi con làm phòng hồi sức kiểu như là tưởng như vậy này. Xong rồi con về hồi sức không? Xong rồi cái chuyện từ sen của bà cuối cùng hiện đi. Thì cha lên cha cái dùng từ sen lên trên này cho con làm chứng này.
À, cô ấy là đã tự tử và tưởng rằng là chết, nhưng mà cuối cùng thì Chúa đã cứu sống cô ấy để hôm nay cơ hen lên đứng đây làm chứng cho mọi người. Đó là nhờ một cái người là người chị em là cô Sen. À, con nói lại cho mọi người tí xíu.
Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn nằm thương xót Chúa. Thì con thì cũng vô tình thôi, con cũng không biết gì hết. Con đang đợi đứa con trai của con. Đợi đứa con trai của con nó đi về thì con chở đi giúp lễ. Thì con cũng cứ nóng ruột của con nó nóng lên, nó cứ ngó ra ngoài đường, để ngó ra ngoài đường. Xong tự nhiên con lấy cái xe máy con chạy vụt lên một phát một. Thì có cái em ở bên cạnh mà em ơi, con hí nó uống thuốc tự tử nó chết rồi, nó sắp chết rồi. Cái con không đón con nữa, con chạy vào. Con chạy vào thì con nằm giấu cho nó luôn. Con nằm giấu xong con tín thác vào Chúa luôn. Thì trong đấy bao nhiêu người cũng cả chục người đứng ấy. Con quát đứng bê nó lên thì không ai bê hết. Chồng nó cũng không bê luôn. Chồng bảo để cho nó chết cũng không bê. Xong con đi con cũng chửi. Con bảo ở chúng người không có lương tâm mà. Con chửi xong rồi con hò mãi. Thì có một cái ăn cháu ấy, ăn khỏe lắm. Anh đế lên xe của con. Thì cái xe của con cũng cọc cặt. Con vừa đi thì nói chung là trên đường ấy, là con nhớ tới Chúa, Đức Mẹ, các thánh. Nói tất cả là con nhớ tới ai, là con xin tới người đấy hết, để con tín thác hết. Bà thánh nọ, ông thánh kia, con tín thác hết. Con đọc từ dưới nhà con đến bệnh viện. Đến khi mà vô bệnh viện xong, con cũng làm dấu, con đọc kinh. Thì ông bác sĩ ông chửi con vậy chứ, cứ ngồi đấy mà đọc kinh đi. Ông bảo con vậy. Xong đến khi con xui em là em phải tín thác cho Chúa ngay lập tức, em phải đọc kinh ngay, em không được nghĩ gì hết, em xin Chúa chữa lành cho em. Thế là từ đấy đi là con đọc kinh cho em ấy. Đọc kinh xong đến khi con về thì họ chở em ấy tới phòng hồi sức. Hồi sức thì bác sĩ không nói gì hết. Con về hết một đêm đấy. Tự nhiên ngày hôm sau con nóng ruột lắm. Ngày hôm sau con nóng ruột, con chạy lên thì con hỏi chồng nó, thì chồng nó bảo là chắc nó chết. Con vô hỏi bác sĩ, con căn tới giờ khám bệnh, con vô hỏi bác sĩ, con mặc áo vô, con hỏi bác sĩ cái bệnh án của em làm sao. Thì bác sĩ có bảo chị ơi, không cứu được đâu, là em sẽ chết. Tại vì bây giờ là 10 người uống thuốc cỏ, uống thuốc cỏ, và cộng thêm một loại thuốc nữa là hai loại nặng vô cùng, tôi không thể cứu được. Cái con cả cuống con chạy vào con kêu cha Liêm, cha Khiêm ra cho em mới xưng tội. Vâng, cho em mới xưng tội. Em xưng tội xong đến khi mà con về từ đấy đi là con tín thác cho Chúa này. Và cái bác Hữu ở bên cạnh gần nhà con đấy cũng túm bâu và đọc kinh. Xong con nhắn tin cho thầy Lam để bảo anh Nam ơi, lúc đấy là bác sĩ chê là 3 giờ đấy. Con chạy ra ngoài luôn, con chẳng biết là bây giờ hỏi tiền nó hay hỏi chồng nó thì không biết. Giờ mình cứ bỏ ra 200.000 đã. Con bảo thầy Nam ơi, thầy bảo cha, thầy gọi điện cho cha Long là khấn đọc kinh khấn cầu cho con ca hí. Nó uống thuốc bác sĩ chê rồi, bỏ vào cho em 200. Cái con nói vậy. Xong thầy Lam gọi điện cho cha luôn. Con điện cha xong con về, con lại đi sang bên cha lễ. Con xin con
bảo, cuối cùng
là Chúa cuối cùng Chúa chữa em mới sống. Cha biết ông về
nhà nữa,
bác sĩ chở em về nhà thì em mới tím hết người rồi, rũ hết người rồi.
Về nhà là chôn thôi cha.
Vâng.
Bác sĩ bảo là về nhà là chôn thôi chứ không có sống vậy. Xong rồi cả làng đi thăm con, bảo là giờ chắc là cái này chết thôi. Cứ tháp vào Chúa thì cứ mọi thường thường con đi đọc kinh lòng bên thương xót á. Xong rồi mọi người cứ cầu nguyện cho con, tại sao mày làm như vậy Chúa, tôi khổ quá rồi, mà cái tin tháp vào Chúa thì Chúa chữa lành thôi. Xong rồi từ dần dần có 2-3 ngày con ở trong nhà, tự nhiên con đứng dậy được. Con bảo chứ, con bảo là mẹ ơi, nếu mẹ mà đã cứu con sống á thì cho mẹ cho con đi để con còn nuôi con nữa. Từ dần con 2-3 ngày con cứ đứng lên, con ăn cháo thì xem nó ngày nào cũng đưa cháo cho con ăn. Xong rồi cũng một tuần rồi con ăn cháo
con đây là chán ăn cháo lắm, cũng ăn cơm luôn. Con nói ăn cơm con chưa được một tuần con đã đi hát cà phê rồi. Xong ông kêu bây giờ là tôi không có lấy bà nữa, bây giờ mẹ bà đi đón bà về đi. Xong ông kêu không có lấy con nữa, bây giờ ông bỏ con, bà đưa con bây giờ con đang nuôi kìa. Con kể với đâu ai cha.
Hey, cha gửi cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Người thế gian bỏ con nhưng mà Chúa không có bỏ con. Cho dù con có bỏ Chúa, Chúa cũng vẫn không bỏ con.
Một điều nói có cái ông gì ở trong làng kêu là
rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là chàng chú ý lòng Chúa thương xót nắm chặt lấy nha. Và đây gửi tặng cho người đồng hành với cô ấy để đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Rồi Chúa chúc lành cho con.
Con ôm con đoàn, con cha rất nhiều, tạ ơn Chúa rất nhiều ạ.
Rồi bây giờ còn tự tử nữa không?
Dạ không, dạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một cái hoàn cảnh rất là thương tâm. Tại vì khi mà con người ta đi đến cùng đường, không còn niềm hy vọng nào nữa, thì họ chỉ còn cách duy nhất là tự tử mà thôi. Nhưng mà Chúa không bao giờ làm cho con người ta mất niềm hy vọng. Lòng thương xót của Chúa còn mãi, cho dẫu mà như chúng ta vẫn hát, không còn nguồn hy vọng nào thì vẫn còn nguồn hy vọng là nơi lòng thương xót của Chúa. Hôm nay anh chị em mình đã được Chúa cho nghe, cho thấy những chứng nhân lòng thương xót của Chúa, những người đã từ cõi chết trở về, những người đã đến tận cùng của những nỗi đau khổ, đến mức độ tuyệt vọng, nhưng Chúa vẫn không bỏ rơi con người. Vì Chúa gọi và Chúa chọn từng con người một. 30 ngày tĩnh tâm Tết này, mỗi ngày Chúa cho chúng ta thấy một điểm. Hôm nay Chúa mở mắt mình ra để mình thấy được những cái bên trong, thấy được cái nội tâm, cái sâu lắng bên trong. Người ta kết án là cái con này là con tự tử, là đồ bỏ đi. Người ta kết án là cái cô này là cái cô chửi hoang, bỏ đi. Người ta kết án là cái anh chàng này, anh chàng dại dột, khờ khờ. Người ta kết án là cái ông cha là cái ông cha mắt mát, suốt ngày nói về lòng thương xót Chúa, khùng khùng, điên điên. Người ta nhìn cái hình thức bên ngoài, và người ta cũng bỏ cái nhà giáo điểm tin mừng này, sao mà nó lẹt đẹp thế, sao mà nó tàn tệ thế, sao mà nó nghèo thế. Người ta nhìn thấy bên ngoài, Chúa nhìn thấy tận bên trong. Người ta bảo rằng những cái người này là mê tín, người ta bảo cái quân này là đến đây là quân vớ vẩn, là cái người cả tin. Người ta chỉ nhìn thấy bên ngoài, Chúa nhìn thấy tận bên trong. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng thấy được tấm lòng của Chúa và thấy được tấm lòng của nhau.